đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả. Nhân dịp năm mới 2025 Xuân Ất Tỵ, cán bộ viên chức đài truyền thanh thị xã Đông Hòa thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, anh chị em cộng tác viên cùng quý thính giả lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc. Chúc quý thính giả có những ngày vui xuân thật ý nghĩa và trọn vẹn. Mở đầu chương trình thời sự chiều mồng 3 Tết hôm nay, mời quý thính giả nghe tản văn Giọt Xuân.
Lòng tôi đã biết đợi chờ khi thấy bên hiên nắng bắt đầu giòn vàng, cái lạnh cũng bơn bớt, xa xa trên nách thân cây những chồi non bắt đầu hé mầm xanh biên biếc. Những giọt xuân đang khẽ khàng cuộn chảy trong từng ngõ ngách, thớ thịt và trong hoang hoang của muôn loài. Tôi gom cho mình những giọt xuân là nắng, là gió, là mưa, là lời thì thầm của đất trời đã dệt nên hành trang lấp lánh dịu ngọt. Nắng xuân trong tôi, trong bạn bao giờ cũng đẹp, lấp lánh và làm say đắm biết bao lòng người. Người ta sẽ lãng quên một chiều đông lạnh buốt, tấm màn trời ủ ê bàng bạc khi những tia nắng xuân xuất hiện. Tôi lại nhớ những giọt nắng trong như pha lê, bụi băng mai khi sương còn đọng trên những chiếc lá xanh. Nắng thả dáng soi mình, trong đó với biết bao sự khôi nguyên. Cá chú dế mèn đêm qua hình như háo hức, không ngủ, sáng sớm đã thao thao mắt nhìn nắng qua giọt sương đang lúng liếng với biết bao sự trầm trồ. Và nó cũng chẳng thể nào biết được ai đã dẫn dắt mùa đông đi nhanh đến vậy. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn. Lúc đó tôi thấy nắng như một tấm phon mỏng vắt ngược bầu trời, mang màu vàng của màu mỡ gà, của giọt mật ăn non đầu mùa, của cánh hoa mai đầu tiên lững lơ như muốn nói với vạn vật hãy thông dong và tự tại. Tôi thản thốt, chậm rãi nhìn từng giọt nắng lăn tròn trước mảnh sân nhỏ lao xao trong vô số loại hạt mà bà lụi cụi mang ra sân phơi. Hình như nắng đang tị tê với vỏ hạt, truyền hơi ấm thật khô khén, để rồi tới mùa bà lại mang ra vườn gieo xuống đất. Cứ tưởng trái tim mình đã sạn chai, nhưng khi gặp nắng xuân, lòng tôi như được tưới mát, phơi phới trở lại. Tôi thấy mình là cánh hoa cải mơ dập dờn một chiều vàng bến sông, là cánh hoa cúc đầu mùa lấp lánh trước hiên nhà, là chiếc lá vàng cuối mùa xót lại chênh chao một lúc rồi đáp mình về với đất mẹ. Và tôi thấy mình là một tia nắng xuân bé nhỏ. Hình như có điều gì đó đang vờn nhẹ lên tóc mây, một cảm giác mang mát dễ chịu luồn sâu trong từng kẽ tóc. Lòng tôi lúc này gọi tên gió xuân thật nhẹ nhàng, gió thả từng làn hơi mỏng manh như đang ru hời một chất chiêm bao cổ tích cho một đứa trẻ ngoan. Dưới chân tôi là vạt cỏ nồi xanh rì, những mầm non xanh rỉ rả nhú dần. Tôi lại nhớ lời của bà tôi rằng tạo hóa mang gió xuân về để ru hời những chòi non thêm an lành. Còn tôi khi trưởng thành lại thấy gió xuân như cuộn đi những tâm hồn già cỗi của năm cũ, thả trôi những muộn phiền để đón chào năm mới thiên thanh. Sau cùng là mưa xuân. Mưa xuân trong mắt của tôi, của những người yêu mùa xuân là mưa bụi. Những hạt mưa mỏng tan, phơ phất, lay ray như đang giăng mắt muôn vàng hạt ngọc giữa đất trời, để cho đất được tươi xốp. Mưa xuân về trong ánh mắt của những người nông dân đợi chờ một mùa vàng ấm no. Mùa xuân đang đến, những giọt xuân đang ngầm chảy tiếp thêm cho một mùa mới sinh sôi, tràn về. Và tôi thấy mình cũng như đang được tắm táp ngập tràn những giọt xuân hy vọng.
Tiếp theo chương trình thời sự, mời quý thính giả nghe tản văn Hương vị bánh Tết của má.
Những ngày cận Tết, khi thấy má bắt đầu lui cui dọn một góc bên hiên nhà để mấy cái bếp than là mình biết những ngày làm bánh mứt đã đến gần. Ngày xưa, mình rất mơ chơi, làng trên xóm dưới đều cả mặt khi đám bạn rủ rê. Nhưng cứ sát Tết là quanh quẩn trong nhà để chị xem má làm bánh mứt. Thành ra vậy mà được việc. Gần như năm nào má cũng giao việc đánh lòng đỏ trứng gà sao cho bông lên để trộn với bột làm bánh. Mà thời đó chẳng có chút công nghệ nào như bây giờ. Mọi thứ đều làm thủ công. Cứ dùng một cái thau nhựa, bỏ lòng đỏ vào, lấy cái đánh lòng trứng. Kiểu như một lò xo nhỏ ở phần đầu cán và rộng ra ở phần dưới. Rồi cứ thế khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Khi nào mỏi tay thì làm ngược chiều kim đồng hồ, cứ như vậy mà làm. Thật sự là rã tay chứ không đùa được. rồi 3-4 cái bếp than nhỏ bắt đầu đỏ lửa, bỏ khuôn bánh lên, phết một ít dầu lên khuôn bằng cái cùi lá chuối, phần gân giữa lá, đập dập phần đầu, cho bột bánh vào khuôn sau khi đã pha trộn đủ mọi nguyên liệu. Những chiếc bánh bông lan, bánh kẹp, bánh thuẫn theo hình dáng của các loại khuôn khác nhau mà thành hình. Mùi bánh của ngày hôm đó không chỉ thơm nức một góc nhà, còn lan ra cả xóm nhỏ vì cơn gió se lạnh cuối năm cứ cuốn đi. Và không chỉ có nhà mình làm, còn rất nhiều nhà khác nữa. Những giọt mồ hôi, tiếng cười, sự vội vã và tất bật của không khí trước Tết khiến cho mình cảm nhận được sự thơm ngon của những chiếc bánh, dù là chỉ được vét mấy mẩu vụn dính lại trên khuôn bánh, chứ không được đụng vào bánh. Ngày đó, lý do có thể là nhà mình nghèo, cộng thêm cũng có thể là một nếp nhà. Bánh chỉ ăn sau khi đã được cúng xong, chứ không ai ăn bánh mới. Hoặc lắm khi đó là một cái bánh tiết kiệm của người lớn. Song mình biết, những chiếc bánh đó còn một vị rất đặc biệt. Đó là mùi vị của hạnh phúc, sự ấm áp và tình yêu thương. Thật ra sau này đi trăm núi ngàn sông cũng đã ăn lại những cái bánh bông lan, bánh kẹp, bánh thuẫn. Nhưng mình vẫn nhớ vào khoảnh khắc mọi giác quan như bừng lên nếm những màu bánh vụn trên những cái khuôn bánh nóng hổi. Mùa Tết lại về, bằng cách này hay cách khác, mình vẫn thích ngồi ở một góc nhà hay góc phố quen nào đó với vài người bạn uống tách cà phê hay tách trà, ăn vài miếng bánh để tận hưởng một khoảng thời gian rất đặc biệt của năm. Năm nay, mình ghé tiệm bánh quen thuộc đã mua ít bánh về làm quà. Mình vô tình bắt gặp lại ký ức tuổi thơ dở thương với những chiếc bánh đựng trong hộp thiếc với rất nhiều kiểu dáng mang tên gia đình, được biến tấu theo phong cách Việt, tạo nên những trải nghiệm vị giác độc đáo. Mình hiểu, với người Việt, sự chăm chút cho bàn trà ngày Tết với hoa gì cho đẹp, bánh gì, trà gì để đại khách đã vừa đủ, vui nhưng vẫn tinh tế, luôn là những chọn lựa rất đắn đo. Vì sao chúng ta lại chọn bánh ngon để tặng cho những người mình trân quý, cho đối tác? Có lẽ ai cũng muốn những ngọt ngào, thơm thảo ấy khiến cho người ăn cảm nhận được hạnh phúc của một năm mới đến. Mình thích vị bánh xưa và hình dáng mộc mạc của chúng. Mình cũng thích vị bánh ngày nay, độc đáo và tươi mới hơn, nhưng vẫn giữ một chút hồn truyền thống. Và có lẽ, điều quan trọng nhất, điều mình thật sự thích là tình cảm của người thương gói trong những chiếc bánh ấy. Thành ý của chúng ta biến thành điều nhỏ bé, giản đơn, trở nên đặc biệt và có ý nghĩa. Có lẽ chính vì vậy mà Tết trong mình luôn rất đơn giản theo cách Tết, với không gian và thời gian của nó, đã là một món quà dành cho người Việt chúng ta.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều mồng 3 Tết của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Phần cuối chương trình thời sự chiều mùng 3 Tết của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa mời quý thính giả nghe tùy bút Tết xưa trong ký ức người xa quê.
Thưa quý thính giả, trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết: Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Những câu thơ da diết thấm đẫm tình quê ấy luôn là nỗi nhớ không thể rời xa với mỗi người xa quê. Nỗi nhớ đắp bồi theo thời gian tháng năm, bởi quê hương là ký ức, là tâm hồn. Ở nơi đó còn có tình yêu thương của bạn bè, gia đình, thầy cô và biết bao kỷ niệm ấu thơ ùa đến mỗi khi Tết đến, xuân về. Lúc còn nhỏ, như mọi đứa trẻ ở quê, tôi luôn háo hức mong chờ Tết đến. Trong ký ức tuổi thơ tôi, Tết cổ truyền xưa vẫn không hề nhạt phai. Trước Tết cả tháng, người dân quê tôi đã có sự chuẩn bị khá rộn ràng trong từng gia đình, từng ngõ xóm. Nhất là những ngày cuối năm âm lịch, công việc chuẩn bị Tết thật khẩn trương, nhộn nhịp. Từ 20 tháng chạp, không khí Tết đã náo nức lắm rồi. Mọi người, mọi nhà đều tất bật việc mua sắm thêm lương thực, thực phẩm, các loại bánh mứt, dọn dẹp vệ sinh, đường làng ngõ xóm, chăm sóc chậu hoa, cây cảnh, trang trí sửa sang nhà cửa mới hơn, khang trang hơn, chuẩn bị cỗ bàn và háo hức đón người thân đi làm xa trở về. Với gia đình tôi, Tết đến mẹ không quên may mặc cho anh em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới, dép, mũ đều mua mới để đi chơi Tết. Đúng là với trẻ nhỏ, mỗi khi có quần áo mới thì không vui nào bằng. Khởi đầu trong nhiều nghi lễ thờ cúng tại gia đình vào dịp Tết cổ truyền là lễ đưa ông Công, ông Táo chầu trời vào 2-3 tháng Chạp. Cha mẹ tôi chuẩn bị hương, nến, hoa quả, còn có 2 mũ đàn ông, 1 mũ đàn bà và cá chép để cúng ông Công, ông Táo. Ở quê tôi, lễ đưa ông Công, ông Táo chầu trời không cầu kỳ nhưng còn phải trang trọng, thể hiện tấm lòng và sự tôn kính của gia chủ. Phiên chợ ngày 25 tháng Chạp, tháng 12 âm lịch, ở quê tôi là phiên chợ cuối năm. Mọi người mọi nhà đến mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ ngày Tết nên đông vui và nhiều hàng hóa nhất. Sau phiên chợ cuối năm này, không khí làng quê tất bật trong âm thanh hỗn tạp đang xen. Tiếng người rộn rã nói cười, gọi nhau ý ới, tiếng chó sủa, tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết. Ở quê tôi, mỗi khi Tết đến, 2-3 nhà, bà con láng giềng rủ nhau mổ một con lợn rồi chia phần. Chiều cuối năm, cũng như các gia đình khác, cha mẹ tôi sắm sửa mâm cơm thịnh soạn cúng tất niên. Có nhiều món ăn chỉ nấu trong ngày Tết như thịt đông, chả nướng, nem rán, chân giò hầm măng, dưa hành, bánh chưng, bánh tẻ. Bữa cơm tất niên có đông đủ người thân trong gia đình cùng quây quần bên nhau thật vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Đêm cuối năm, cha mẹ tôi thường dành chút thời gian nhắc nhở, khuyên bảo các con, các cháu qua năm mới, chăm ngon, học những điều hay, lẽ phải. Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, đùm bọc nhau. Những điều không vui, không vừa lòng của năm cũ đều bỏ qua để đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Người Việt quan niệm thời khắc giao thừa đúng 12 giờ đêm, cuối năm. Đây là thời điểm thiêng liêng hoán đổi giữa năm cũ và năm mới. Khi đó đất trời giao cảm, muôn vật như ngừng chuyển động, nín thở trong một thời khắc, để rồi bừng lên một sức sống mới, một sự tái sinh kỳ diệu. Cũng vào thời điểm giao thừa, cha mẹ tôi có chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa, cầu mong gia đình năm mới mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Mâm cỗ cúng giao thừa cũng là nghi thức đón ông Táo trở lại gia đình sau thời gian chầu trời. Ngày mùng 1 Tết, anh em tôi xúng xính trong bộ quần áo mới cùng cha mẹ vui vẻ chúc thọ, mừng tuổi ông bà và các bậc cao niên trong gia đình. Cũng trong ngày mùng 1 Tết, cả nhà tôi đi thăm hỏi bên họ nội, mồng 2 sang lễ Tết bên nhà ngoại và bà con lối xóm. Ngày mùng 3, cha mẹ tôi ở nhà đón các thế hệ học trò cũ đến thăm chúc Tết. Khi đến thăm họ hàng, làng xóm, mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Chúc nhau mạnh khỏe, vui vẻ và cuộc sống ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Trong những ngày Tết khi giao lưu, tiếp xúc mọi người đều rất nhẹ nhàng, chỉ nói với nhau những lời hay, ý đẹp. Riêng với lũ trẻ con chúng tôi, vui mừng ra mặt vì vừa được đi đây đó, chơi, vừa ăn nhiều bánh kẹo và nhất là được người lớn lì xì những đồng tiền mới toanh. Trong những ngày Tết xưa, ở quê tôi cũng thường tổ chức các trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia như đập niêu đất, đi cà kheo, đánh đu, kéo co, chọi gà, lũ trẻ tụi tôi tha hồ chạy nhảy, nô đùa và chơi đánh đáo, bắn bi. Chu kỳ một năm, người dân đất Việt có rất nhiều lễ, Tết, nhưng Tết Nguyên Đán là Tết cổ truyền lớn nhất, quan trọng nhất của cộng đồng người Việt. Tết Nguyên Đán mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện qua cách trang trí nhà cửa, các nghi lễ thờ cúng gia tiên, trong trang phục, trong văn hóa ứng xử, giao tiếp, trong tổ chức lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Tết Nguyên Đán cổ truyền xưa trong ký ức tuổi thơ thấm đẫm ý nghĩa cao cả, nhân văn và nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của người Việt lưu giữ mãi trong ký ức tuổi thơ, đến giờ vẫn không hề nhạt phai. Để mỗi khi Tết đến xuân về, lòng tôi lại nhớ khôn nguôi.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thời sự chiều mùng 3 Tết của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, cán bộ, viên chức Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa xin kính chúc quý thính giả năm mới an khang, thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả.